Lão pháp sư đó đến đây đã 2 ngày. Chúng ta muốn tiếp đãi ông, hỏi ông muốn ăn uống thứ bổ dưỡng gì? Nước lạnh. Ông thích uống nước lạnh. Tâm địa thanh tịnh. Thanh tịnh từ bi. Đây là mẫu mực bày ra ngay trước mặt để chúng ta xem, là pháp sư đến đây để hiện thân nói pháp, biểu diễn để cho chúng ta xem. Việc này không phải là giả. Phật nói những lý luận phương pháp này bạn phải đi làm, thật có loại hiệu quả này. Cho nên đọc kinh Đại Thừa phải hiểu nghĩa Đại Thừa, tu hành Đại Thừa. Nhất định phải đem nó biến thành tư tưởng, kiến giải, hành vi. Chúng ta mới có thể có được thọ dụng chân thật. Sau khi được thọ dụng chân thật, lợi ích chúng sanh liền được thuận tiện. Một câu sau cùng, khuyến tấn hành giả. Khuyến là khuyến khích người khác, giúp người khác tiến bộ. Cái tiến bộ này là tiến bộ trên mặt đức hạnh, tiến bộ trên học vấn, tiến bộ trên năng lực, tiến bộ trên công việc, thậm chí tiến bộ trên đời sống. Cho nên Phật Pháp là giáo dục toàn diện, giáo học toàn diện. Không phải một cục diện nào. Trường học, thế gian, bạn học một hệ khóa, ở trong cả thầy xã hội, bạn chỉ biết được cục bộ, nên gọi là khác nghề như cách đuối. Ở một nghề nghiệp khác thì bạn bế tắc không thông. Phật Pháp không phải như vậy. Phật Pháp là viên dung. Phật Pháp một thứ thông thì tất cả đều thông. Không chỉ ở trong cửa Phật, tông phái, học thuật, kinh luận, bạn đều thông suốt. Tất cả ngành nghề thế gian này cũng đều được thông suốt, không hề có chướng ngại. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, đã có không ít người cố ý làm khó khăn, tìm một số việc mà cả đời Phật chưa từng làm qua bao giờ. Đương nhiên Ngài không có kinh nghiệm, đến hỏi Ngài xem thử Ngài có hiểu hay không, đến trắc nghiệm Ngài. Phật đều hiểu. Chúng ta ở trong kinh luận xem thấy, thí như Thế Tôn xuất thân từ một dương tử, trước khi xuất gia là một vị hoàng tử, trải qua đời sống của người giàu có. Sau khi xuất gia tu hành cầu đạo, chưa từng làm qua công việc cực nhọc. Có người nói Phật mọi thứ đều có thể, vạn đức vạn năng. Tốt, có người liền hỏi Ngài, hỏi Ngài cách thả bò. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng thả bò. Việc nuôi bò, chăm sóc bò, thả bò như thế nào, chăm sóc nó ra sao, hỏi Ngài như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật liền dạy cho họ làm thế nào chăm sóc bò, cách chăn bò ra sao. Trong Đại Tạng Kinh còn có Phóng Ngưu Kinh. So với người ngày ngày chăn bò còn cao minh hơn. Sau đó mọi người mới gật đầu bội phục, thật có trí tuệ. Không hề học, Ngài cũng đều biết. Vậy học thì càng không cần phải nói. Không gì không biết, không gì không thể. Cho nên các vị đồng tu phải nên biết, Phật Pháp chân thật thông đạt rồi, bao gồm tất cả học thuật, tất cả ngành nghề thế xuất thế gian, không có thứ nào không thông. Nếu như bạn nói học Phật rồi, bảo bạn nấu cơm, xào rau, bạn không biết, thì Phật Pháp của bạn không thông. Bạn là người học Phật, làm sao có thể nói không biết nấu cơm, không biết làm thức ăn, không hề có đạo lý này. Người học Phật mang một bộ quần áo, bạn cũng biết may quần áo, bạn không phải là người học Phật. Người học Phật mọi thứ đều biết. Bạn học biết được rồi, cái bạn không học đem đến bạn cũng biết. Bạn là người chân thật học Phật. Sau đó, bạn mới có thể khuyến tấn hành giả. Khuyến tấn hành giả chính là giáo hóa chúng sanh. Bạn mới có thể giúp đỡ người khác. Bạn phải nên biết xã hội quá phức tạp. Nơi chốn mà Phật Pháp giảng kinh thì không hề giống như trường học, cũng không hề giống với các buổi diễn thuyết của các học thuật thông thường trong xã hội. Họ có đối tượng đặc biệt của họ. Họ là chuyên nghiệp. Cách diễn giảng này của Phật Pháp gọi là đại diễn giảng. Thính chúng trong đây, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Trên mặt văn hóa có học vị tiến sĩ, còn có người không biết chữ, đều đến một giảng đường để nghe. Nếu bạn giảng mà mọi người đều gật đầu, vị tiến sĩ gật đầu, người không biết chữ cũng gật đầu, đây không phải là một việc dễ dàng. Trí tuệ chân thật. Trong quyển kinh này chúng ta nói trụ chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Nếu chính chúng ta đích thân mình không làm đến thì không được. Cho nên bạn học được những thứ này, bạn hiểu được rồi, sau đó bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm cho được nó. Làm được chính là chứng quả. Đem những phương pháp, lý luận này áp dụng vào ngay hiện thực. Từ ngay trong hiện thực chứng minh lý luận của nó là chính xác. Phương pháp là chính xác, đây gọi là tác chứng. Cũng chính là nói mỗi câu, mỗi chữ trong Kinh Phật chúng ta đều phải đối hiện ngay trong cuộc sống thường ngày. Viên bản làm ra thành tích tốt đẹp nhất, thù thắng nhất, đại chúng xã hội xem rồi thì họ làm sao không ngưỡng mộ, thì họ làm sao mà không phát tâm đến học tập. Chúng ta không đi tìm họ, họ sẽ đến tìm chúng ta. Chủ này gọi là cầu học. Cho nên trong nhà Phật không có chiêu sinh. Làm gì có chuyện kéo tín đồ. Hiện tại gọi là kéo tín đồ. Lời nói này chúng ta nghe qua thật là khó hiểu. Chỉ văn lai học, dị văn lai giáo. Tài liệu chân thật. Họ hiểu rõ rồi, họ sẽ tìm đến cửa. Chúng ta làm gì mà phải đi tìm họ chứ? Chúng ta làm ra một gương tốt cho người khác. Cái điểm này rất quan trọng. Chỉ cần chúng ta biểu hiện là một tấm gương tốt để họ tự động đến cầu học. Không cần chúng ta đi khuyên họ. Đã nhập môn rồi, phải khuyên họ nỗ lực tinh tấn. Hy vọng sớm một ngày thành tựu, sớm một ngày tham gia sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của chư Phật Bồ Tát. Hiện tại nói hoằng pháp lợi sanh ở trong Phật đường chúng ta, đạo tràng giảng kinh trường kỳ thì có thể được. Ở bên ngoài khi nói ra danh từ này chân thật hiểu được thì không nhiều. Cho nên phải đổi một danh từ, tham gia công tác giáo học xã hội. Vậy thì mọi người dễ hiểu. Chúng ta đều nên tránh, không nên dùng giáo dục xã hội, giáo học xã hội. Hoằng pháp lợi sanh chính là giáo học xã hội. Chúng ta từ nơi công tác giáo học xã hội tham gia công tác giáo học xã hội của chư Phật Bồ Tát. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở trong xã hội rộng lớn, Ngài thị hiện ở trong các ngành, các nghề. Thân phận của Ngài nam nữ già trẻ nên gọi là tùy loại hóa thân, tùy cơ diễn giáo. Diễn là biểu diễn, giáo là dạy bảo. Biểu diễn là chính mình làm ra để cho người khác xem. Người khác xem rồi thỉnh giáo với bạn, không sợ phiền phức vì họ giảng nói, dạy bảo họ. Sự nghiệp chúng ta làm là như vậy. Người xuất gia toàn tâm vào làm, toàn thân làm việc. Người tại gia thực tế cũng không ngoại lệ, cũng là toàn tâm vào làm, toàn lực làm việc. Lời nói này nói thế nào vậy? Tác sư, tác phạm. Thí dụ bạn buôn bán, thân phận người buôn bán, thân phận là Bồ Tát thương nhân, Bồ Tát làm buôn bán. Nghề nghiệp mà bạn kinh doanh là mô phạm điển hình cho xã hội. Bạn toàn tâm toàn lực đem sự nghiệp của bạn làm cho tốt. Cái sự nghiệp này của bạn ở trên toàn thế giới là đệ nhất ngay trong nghề nghiệp đồng hạng, là mô phạm ngay trong nghề nghiệp đồng hạng. Đây chính là sự nghiệp của Bồ Tát. Không cần phải đổi thân phận, nhất định phải đổi hình tướng của một người xuất gia. Cạo đầu, mặc áo dài, đắp y. Bạn cho rằng như vậy chính là học Phật, vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm. Bạn không hiểu được Phật Pháp. Một loại thân phận nào phải giống như người của thân phận đó? Một nghề nghiệp nào thì phải giống như người của nghề nghiệp đó? Đi gọi là Bồ Tát Đạo, gọi là tu Bồ Tát Hạnh. Thương nhân Bồ Tát là người ngay trong thương nhân thành công viên mãn, là mô phạm ngay trong thương nhân. Cùng với thương nhân thành công thông thường khác nhau ở chỗ nào vậy? Ở lòng từ bi. Người thông thường buôn bán thành công là họ tự lợi, họ lợi ích chính mình. Tuy nhiên họ cũng làm một ít công việc từ thiện để hồi báo xã hội. Lấy được từ nơi xã hội phải hồi báo lại xã hội. Họ không phải là hoàn toàn. Họ hồi báo xã hội vẫn còn cần danh. Vẫn còn lợi. Bồ Tát không có danh lợi, danh vọng lợi dưỡng đều không đụng chạm đến. Hoàn toàn hồi báo cho xã hội, làm ra hoàn toàn là vì lợi ích chúng sanh. Hay nói cách khác, Bồ Tát từ bất cứ nghề nghiệp nào, đối với xã hội, đối với đại chúng, họ là phục vụ. Không phải họ ở trong đó ham cầu danh vọng lợi dưỡng, hoàn toàn là phục vụ. Thế nhưng các vị phải nên biết, trong phục vụ nhất định nhận được tôn kính của xã hội đại chúng. Thật chí danh quy. Cái danh đó là người khác tôn kính họ, không phải là chính họ muốn. Nếu như chính họ lấy đây làm mục đích, làm mục tiêu, vậy thì họ sai rồi. Họ là phàm phu, vẫn cứ là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Chính mình đích thực là xa lìa danh vọng lợi dưỡng. Cho nên không luận từ một nơi ngành nghề nào, lấy phục vụ xã hội, phục vụ đại chúng, không gì không là sự nghiệp của Bồ Tát, không gì không là đạo của Bồ Tát, hạnh Bồ Tát. Cái điểm này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên trong giáo học của Đại Thừa, Phật hy vọng tất cả chúng sanh mỗi mỗi làm Bồ Tát, mỗi mỗi đều làm Phật. Không phải Phật chỉ để một mình Ngài làm, Bồ Tát chỉ có số ít vài người làm. Không phải vậy, là họ hy vọng toàn thể, bao gồm tất cả chúng sanh, mỗi mỗi đều làm Phật, mỗi mỗi đều làm Bồ Tát. Vì mới phù hợp với Đại Thừa Giáo. Bộ kinh này chúng ta là chỗ cao nhất của Đại Thừa. Đỉnh cao nhất của Đại Thừa Giáo. Pháp môn cứu cánh nhất, viên mãn nhất. Sau khi Phật nói xong ba điều này, nói với chúng ta, ba điều này là chánh nhân tình nghiệp ba đời chư Phật. Ba đời là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật quá khứ, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta một số vị. Phật hiện tại cũng giới thiệu một số vị. Phật vị lai là ai? Vị lai chính là tất cả chúng sanh của hiện tại. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Cho nên trong Phật Pháp, vĩnh viễn là bình đẳng, chân thật bình đẳng. Pháp môn tu học của ba đời chư Phật đương nhiên không hoàn toàn giống nhau. Như vừa rồi mới nói, có người vào từ cửa giác, có người vào từ cửa chánh, đó là ba pháp căn bản. Từ trong ba điều này lại phân ra phân nhánh, phân rễ, pháp môn thì biến thành vô lượng vô biên. Pháp môn vô lượng vô biên quy nạp đến sau cùng là ba môn. Không luận tu một pháp môn nào, đều là lấy ba điều kiện này làm nền tảng. Cũng giống như chúng ta đổ móng để xây lầu cao. Ở Singapore lầu cao rất nhiều, không hề giống nhau. Mỗi một tòa lầu đều có phong cách của nó, đều có tạo hình của nó, không như nhau. Nền tảng thì như nhau. Ba tịnh nghiệp này là nền tảng. Nền tảng nhất định là như nhau. Làm được rất là kiên cố, rất là vững chắc. Và kiến tạo bên trên mới không bị dao động. Cho nên chúng ta phải nên biết, trên Quán Kinh nói tịnh nghiệp tam phước là nền tảng cho tất cả pháp môn tu học chứng quả. Chúng ta tu hành thực tế ra mà nói, phải so sánh cùng với đại đức xưa, chúng ta kém thật quá xa. Chúng ta xem qua cao tăng truyện tu hành của người xuất gia, xem cư sĩ truyện, thiện nữ nhân truyện, người tại gia cư sĩ tu hành, người ngày xưa tu hành gần 3 năm, 5 năm, chậm thì 10 năm, 20 năm, đều có thành tựu không thể nghĩ bàn. Ngày nay chúng ta vào thời đại khoa học, ở vào đời sống dư giả, tiến bộ rất nhiều so với người xưa. Tại vì sao chúng ta tu hành lại rơi vào phía sau người xưa? đáng được chúng ta sâu sắc phản tỉnh, đáng được chúng ta kiểm thảo. Thực tế ra mà nói, chúng ta đã xem thường đi tam phước. Giống như xây phòng ốc vậy, người ta xây được thành công, chúng ta xây thế nào? Xây được phân nửa thì sụp đổ, thì ra bên dưới không có đổ móng. Cho nên các vị nếu muốn chân thật từ ngay nơi trên nền móng mà làm, từ sáng sớm ngày mai bắt đầu cung kính cha mẹ của bạn, cúng dường bao đỏ cho cha mẹ bạn, phải bắt đầu từ đây. Tam phước, buổi tối hôm nay tôi nói những lời nói này, phải cố gắng ghi nhớ, phải nỗ lực làm cho được. Trong vô lượng hành nguyện, một câu vô lượng hành nguyện bốn chữ này, e rằng chỉ ít phải giảng tới ba lần. Ba lần làm, ba tuần. Được thôi, từ từ giảng, không phải vội. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta niệm Phật hồi hướng A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.